This is KBDT from Highland Park, Texas.
Ra đi khắp nơi xa vời, gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, rắc khắp nơi kia rắc khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Đà Lạt, tôi sẽ Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin mến chào anh Dũng Nghiêm. Chào ban điều hành của Đài Sài Gòn Radio 1160 AM tại Dallas, Texas. Và xin chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này.
Vâng, vâng, bên Florida có bình yên không anh?
Ồ, rất là bình yên anh. Thời tiết giờ này thoải mái, khí hậu ấm áp, không có gió là cuộc đời rất là đẹp đấy anh. Tôi mới ở ngoài công viên về để mà nói chuyện với quý vị.
Vâng, tiểu bang Texas thì thời tiết bây giờ cũng đang rất là ok, nắng đẹp và khí hậu cũng khá là ấm áp, nhưng mà thời gian này nó cũng chỉ kéo ngắn và nó cũng chỉ rất ngắn thôi, chỉ còn khoảng một tháng nữa là bắt đầu bước vào cái mùa nóng của tiểu bang Texas, nóng kinh khủng. Vâng, thưa anh, thì kể từ khi tổng thống Trump nhậm chức vào hồi 20 tháng 1 thì thấy rằng không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà cả thế giới đều ảnh hưởng bởi những cái chính sách, những cái quyết định của chính quyền mới Tổng thống thứ 47 Donald Trump. Thì thưa anh, trong chương trình ngày hôm nay, anh có thể thấy rằng cái sự chủ động của Hoa Kỳ đối với vấn đề trong nước cũng như là vấn đề trên thế giới như thế nào thưa anh?
Ồ, rất lắm anh. Tôi cảm ơn cái câu hỏi như vậy đó. Bởi vì cái giấc mơ của tôi muốn có cơ hội để nói chuyện với đồng bào về vấn đề chủ động. Mà chủ động của chính chúng ta, chứ không phải chủ động của lớn lao như tình hình chính trị thời cuộc của nước Mỹ hiện tại. Nhưng mình đưa câu hỏi ra thì tôi sẽ dùng đây để chúng ta có thể áp dụng cả hai. Nó rất là dễ dàng. Thì thứ nhất là vấn đề tại nước Mỹ đó. Ai cũng biết rằng là chúng ta phải chủ động mới cho thành công. Trong suốt thời gian qua đó, 4 năm thời ông Biden, rồi ông qua đến thời ông Obama để xưa đó, chúng ta thấy rất là rõ ràng là chúng ta bị tùy thuộc quá ngại. Thêm vào đó cái vấn đề người dân á cũng đưa đến cái vấn đề gọi là ý lại nữa. Đặc biệt là mới đây nhất chúng ta thấy cái chương trình mà gọi là thay đổi của ông á, tức là sửa chữa lại cho hữu hiệu hơn á, thì cái sự chống đối hiện lên rất là lớn. Thì tôi xin thưa với quý vị đó là cái sự chúng ta không chủ động, chúng ta ý lại và đâm ra nó đưa ra cái vấn đề đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà với Tổng thống Trump, ông có cái kế hoạch rất là hay anh, rất là hay. Thí dụ tôi nói trước khi tôi nói vấn đề mà xảy ra đấy, tôi xin thưa để cho quý vị thấy đó, là quý vị thấy là cái ảnh hưởng nó như thế nào và rồi cuối cùng nó sẽ yên đi thôi. Tôi có thí dụ những dân chủ Việt Nam, những European country ở Bắc Mỹ, dân chủ cánh tả, Hồi giáo cực đoan, Tin lành Công giáo thiên tả đó. Thì khác cái level với nhau, khác cái bậc xã hội với nhau, nhưng mà họ đều là có cái nguyền rủa mà lấy ông Tổng thống Trump. Là nhiều thì ít, kỹ thuật nhiều đều có chuyện đã xảy ra đó. Nhưng mà quý vị thấy cái sự khác thường của Tổng thống trong những thời gian qua, tôi đã nói quý vị rất là nhiều lần đó, không có ai mà làm việc hữu hiệu như Tổng thống Trump trong vòng 2 tháng qua. Hôm nay là 23/24, mới là 2 tháng 3 ngày thôi. Thế thì quý vị thấy rõ ràng không? Bắt trục xuất những người tội phạm, rồi chấm dứt chiến tranh Trung Đông, rồi Houthi, rồi Nga đàm phán, rồi đảo Panama, rồi Greenland, rồi Canada, rồi cái chuyến thuế thương mại tùm lum tà lá hết á, khí hậu rồi nhân quyền, rồi vấn đề y tế, quý vị thấy rất là trong nội bộ nó cũng tương tự như vậy. tại sao tôi nói cái chuyện đó như vậy? Nó rất là dễ hiểu anh. Giống như chúng ta là bậc làm cha làm mẹ đó, mà con cái chúng ta mà đi sai đường, tôi thí dụ quý vị giàu có đây, cái việc gửi tiền cho tiền nó cháu ăn, con cháu mà nó sẽ ăn tại bê trụy lạc quá, mà quý vị không stop nó thì nó chỉ thành hư hỏng thôi. Mà nếu mà có sự stop đó thì quý vị sẽ đưa đến cái đứa con nó chẩn chỉnh lại nó khá hơn. Thì đây là cái đường mà ông Tổng thống Trump khi ông lên ông làm tổng thống đấy, ông đưa ra những cái kế hoạch của ông để mà chúng ta đi đúng được, nôm na là như vậy. Thì những cái kế hoạch mà tôi nói là tại sao tôi nói là vấn đề chủ động của trong nước Mỹ là như thế nào, không biết là chuyện làm kiếm tiền nhiều mà sẽ ít á, thực ra nó sẽ khá thôi. Nhưng mà cái quan trọng là về 62% dân Mỹ là không phải là họ kiếm tiền ít, họ có đồng nào xào đồng ấy thì đúng hơn, có nghĩa là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Đó, người Việt Nam chúng ta sau này cũng có một cái số đông cũng vậy, để dành tiền không phải để dành cho tương lai mà để dành tiền đi về Việt Nam yếu, để ở bên này thì trầm cảm nhưng về Việt Nam thì phùng môi trợn mắt rồi ta đây là một ngày ông nọ. Đó là cái thí dụ như vậy. Ok, thì những cái chuyện nó xảy ra như vậy đó, thì đó là sao mà trong cái nước Mỹ đó chúng ta thấy là Tổng thống Trump ông đưa ra những cái kế hoạch rất là tài tình mà người ta tưởng rằng là ông ép người dân, không phải vậy. Sau cơn mưa trời đã sáng, quý vị nghe tin tôi nói bây giờ ông clean up hết tất cả cái sự hữu hiệu đó. Quý vị thấy từ vấn đề bộ này bộ kia đều là clean up hết tất cả đó. Clean up hết tất cả, nhưng mà trong cái sự clean up đó đưa ra cái nền gì, nó đưa đến cái vấn đề làm cho người tiêu dùng hoảng sợ hoặc là e ngại, để rồi họ phải dè dặt hơn. Mà trong cái dè dặt hơn đó thì tôi xin thưa với quý vị đó, tôi đã trình bày với quý vị nhiều lần đó, nước Mỹ là nước cung cấp mãi lực cho thế giới, và chính vì cái mãi lực đó họ sẽ có cơ hội để phát triển thế giới, đưa đến với hòa bình của thế giới. Nhưng mà rất nhiều người, rất nhiều chế độ họ không làm cái chuyện đó, họ sử dụng đồng tiền đó để họ làm cái mưu lợi riêng đó, như trường hợp như Iran, trường hợp của Trung Quốc, trường hợp của Nga Xô, và còn một số quốc gia như ngay cả Việt Nam cũng tương tự như vậy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta khá hơn là gì? Tại vì ngoài cái vấn đề đồng tiền mà nước Mỹ tài trợ cho đó, thì hoặc là làm ăn buôn bán đó, thì họ còn có được cái tiền người Việt mà chúng ta gửi về nữa. Thì đây là cái vấn đề mãi lực mà của Việt Nam hay đang còn, nó hay còn ở chỗ đó. Thì nôm na ra những cái chuyện như vậy đó, thì quý vị thấy là cái vấn đề mà mục đích chính của Tổng thống Trump là ông cắt nguồn chính chứng của ông, là ông cắt cái vấn đề cái số tiền mà để chạy qua bên Trung Quốc, mà ông tập trung của ông vô trong vấn đề gọi là đập Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao tất cả nguồn lợi, nguồn tài lực gián tiếp và trực tiếp từ nước Mỹ này đó để mình đưa cho Trung Quốc, thì ông ta chặn đứng ngay từ đó, chặn đứng ngay tức khắc. Đó, đó là tôi nói quý vị thẳng như vậy. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là mãi lực làm ăn, buôn bán làm ăn, dân Mỹ phải cắt giảm chi tiêu. Cắt giảm chi tiêu không phải là về ảnh hưởng đâu. Như tôi đã trình bày với quý vị đó, trong mỗi gia đình nào của quý vị đó, mỗi gia đình nào trong chúng ta, 70%, 80% cái hàng hóa, đồ dùng trong nhà đó, chúng ta mua mà không xài tới nữa. Nên chúng ta chỉ cần hàng tiêu thụ thôi. Mà hàng tiêu thụ, hàng ăn uống đó, mà cái hàng ăn uống đó mà nếu mà chúng ta cắt giảm đi một cái là cái vấn đề cái nhu cầu nó không có đó, thì những hàng hóa nó tiêu thụ rất là chậm, và tiêu hao chậm nếu bị hư hao, mà hư hao rồi phải giảm giá. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy trong vòng 2 tháng qua đó, tất cả giới truyền thông, giới truyền cứ phê bình là lạm phát sẽ gia tăng, lạm phát sẽ thế này thế kia, dân bao nhiêu tiền thuế đóng sẽ đưa vào cho người dân phải chịu ảnh hưởng. Nhưng mà cái chuyện nó trái ngược lại. Trái ngược lại ở chỗ nào? Cái thuế quan nó đưa ra, nó đánh thuế vào những cái hàng hóa tiêu dùng nặng nề nhiều hơn, chứ cái hàng hóa mà để tiêu thụ rất là ít. Và đó là do chúng ta không thể ảnh hưởng. Cái điều thứ hai nữa là quý vị thấy lạm phát đi xuống. Mà bây giờ mới đi xuống mà chưa, trong giai đoạn này là giai đoạn đang chuẩn bị thôi. Tôi nói thì giờ ống dẫn dầu bây giờ cũng phải chuẩn bị thôi. Nó chưa có đi đến vấn đề gọi là bơm dầu được nữa. Chúng ta tôi đã đề nghị quý vị hãy kiên nhẫn chờ đến 6 tháng sau. Second half tức là đề nghị để lục công nguyệt của năm nay là quý vị sẽ thấy có sự im thu. Mặc dù vậy là quý vị thấy dầu lửa đã đi xuống cả giá rồi. Xuống giá rồi, tại vì cái sự dầu lửa chúng ta khai thác bây giờ chỉ dùng cho nước trong nước dùng thôi. Trên khi Tổng thống Trump ông quyết định được bơm lên được cho cả thế giới dùng thì quý vị nó giảm giá một cái khủng khiếp lắm. Thì đây là cái đúng tốc độ cách mạng của Tổng thống Trump mà tôi phải nói thẳng với quý vị đó. Là quý vị chưa thấy được trong bất cứ vị Tổng thống nào. Mà đây là lời mà tôi nói, tôi không phải tôi chỉ ca ngợi. Nhưng mà nếu năm mới đây nhất, cách đây 3 ngày, quý vị thấy NBC. Đài NBC là một đài cực tả luôn đó, giống như CNN, giống như MSNBC rồi vậy đó. Họ là người tuyên bố rằng là kể từ năm 2004 đến giờ đó, là sự hữu hiệu và đi đúng đường chỉ có Tổng thống Trump rồi, không có ai hết. Mà chúng ta vội vã chờ đợi lè phè của 4 năm của ông Biden, 8 năm của Obama, quý ông thấy gì hết. Bây giờ Tổng thống mới có 2 tháng, quý vị làm ra cái trò gọi là trò khỉ, là đập phá chống đối lên. Cách đây chỉ vài 3 tháng trước là Elon Musk là một người thần tượng của giới trẻ. Bây giờ quý vị đã đốt phá xe Tesla, đốt phá dealer ở Las Vegas. Thì quý vị thấy là sự tùy thuộc, cái sự đê hèn của cái thành phần gọi là tùy ăn nhờ ăn bám vào cái tiền xã hội, tôi nói là ăn phân đó, ăn tổ phối đó. Để làm gì? Để rồi quý vị bất mãn để làm cái chuyện đó thôi. Chứ ngoài ra họ đốc làm gì đúng sai đường đâu. Họ làm chuyện hữu hiệu hóa cho đất nước này. Mà nếu mà chúng ta chuẩn bị và chúng ta cảm thấy rằng là những người như tôi đó, tôi thấy giá cả đi xuống bằng chứng trứng, cái cây tôi mua 11 đồng một tạ đó, bây giờ xuống có 5 đồng thôi. Mặc dù đó nó so sánh với lại lúc mà 1 đồng 99 xu cách đây khoảng mấy tháng trước, năm trước chẳng hạn, thì nó còn lên giá cao, nhưng mà thực sự nó cũng xuống dữ dội rồi. Và lạm phát chưa thấy có xảy ra nữa. Cổ phiếu trong thời gian 2 tháng qua cũng vậy. Quý vị thấy rất là rõ ràng là cái sự dao động của số nhu cầu và nhu và cung và cầu đó, nó đi đến vấn đề là dữ dội. Nhưng mà quý vị nghe tôi nói nè, Tổng thống Trump bắt đầu kể từ ngày 2 tháng 4 là sắp tới đó, hai tuần tới đó, sẽ là 2 ngày gọi là điều chỉnh cái vấn đề thuế quan cho thế giới đó. Tại sao tôi nói chưa điều chỉnh? Tại vì ông ta sẽ áp dụng một cách là hữu hiệu cho từng lĩnh vực, chứ không phải là hào giống như quý vị thấy là ông tuyên bố. Tại vì một người mưu lược như Tổng thống Trump nó không phải là người ngu. Ông đưa những mưu lược ra và sau đó ông điều chỉnh. Tôi nói thí dụ như ông bảo, Ukraine lấy 350 tỷ của viện trợ của Mỹ. Nhưng mà Ukraine tuyên bố, ta lấy có 150 tỷ thôi, có 100 tỷ thôi, tức là lòi ra cái số 100 tỷ lên. Quý vị thấy rõ ràng không? Ông nói ra để gì? Để ông lấy được cái số chính xác mà tại do chính Ukraine khai ra. Đây là những cái thí dụ nhỏ tôi chia sẻ để quý vị thấy như vậy. Thì đó là cái điều mà tôi chia sẻ đó. Và đó lý do tại sao sáng nay tôi cũng đọc vào bài báo và tôi post lên cho quý vị thấy là cái sự điều chỉnh mà của dân Mỹ họ yên tâm hơn trong vấn đề đầu tư. Và đó là cái mà tôi không ngạc nhiên là ngày hôm nay cổ phiếu bắt đầu đi lên. Ok? Thì đó là vấn đề trong nước Mỹ. Thì tôi chia sẻ để quý vị thấy nó rất là rõ ràng như vậy đây. Vâng.
Vâng. Thế còn thế giới thì sao anh?
Thế giới thì ông Trump cũng vậy. Mục đích chính là tại sao ông Trump hồi xưa ông quyết định ông đánh về thế giới cho nó hữu hiệu. Tôi phải hữu hiệu. Tại sao hữu hiệu? Tại vì nếu mà để cái rằng thành phần tiền bạc tiêu thụ của nước Mỹ này nhiều quá đó, đưa ra nước ngoài đó, thì nước ngoài vẫn le phe. Tại vì sao? Cái đồng đô la đó nó có giá trị nước ngoài nên họ chỉ kiếm được một phần nào đó thôi là họ sung sướng rồi. Tôi nói ví dụ, một đô la ở đây đó ăn 25.000 tiền Việt Nam. Thì quý vị thấy về Việt Nam quý vị sướng không? Cái người về Việt Nam 100 đô la họ mừng, 50 đô la họ mừng lắm. Tại vì số máy lực ở trong nước nó rất là lớn. Tương tự như vậy số tiền đi qua tàu. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị thấy. Thì đó là lý do tại sao mà ông Trump ông quyết định là ông sử dụng cái nước Mỹ này, cái căn bản là nước Mỹ này là phải tiêu tiền ít lại hay là tiêu hữu hiệu đi để làm gì? Để mà tiêu tiền làm không ra cho nước ngoài. Trong cái hữu hiệu đó quý vị thấy rõ ràng rồi, đúng không? Thứ nhất là vấn đề mà ông ấy cắt vấn đề clean up cái nước Mỹ này. Bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người hoặc là những người mà ngay cả thuộc liên bang đó, họ bị cắt ra đó. Dù là họ có tiền trong người, tôi biết họ có tiền trong người rất là nhiều. Nếu trừ những người mới đây thì như DEI họ không có tiền rồi. Hoặc là những người trẻ sau này họ chưa, nếu bị cắt họ không có tiền rồi. Chứ những người mà sống 30-40 năm ở trong liên bang đó, tiền họ rất là nhiều. Nhưng mà trong cái tiền là nhiều, vì họ bị cắt ra, họ không có lấy được cái tiền tự do hàng tháng như tiền lương nữa đó. Thì họ phải tiêu ít lại. Và trong cái sự bị ứ là trong cái sự tiêu ít lại như vậy đó, nó đưa đến vấn đề cái hữu hiệu hóa là số tiền không đi ra nước ngoài. Và đây là cái điều mà ông đập vào thằng tàu một cái rất là rõ ràng. Ngoài vấn đề đó, quý vị thấy rõ ràng không? Những chuyện rõ nhặt vặt, tôi nói thí dụ Houthi chẳng hạn, ông đập thẳng tay, ông đập thẳng tay chứ không phải dẫn mặt. Rồi ngoài cái đập thẳng tay đó, quý vị thấy rất là rõ ràng đó, ông còn cảnh cáo lên cái Iran đó, mà tôi trình bày với quý vị bao nhiêu lần rồi, Iran là cái chỗ mà là để xúi dục cho cái thành phần Trung Đông nổi loạn, từ vấn đề Hamas đến Houthi đến Yemen ở Lebanon ở Syria, rất rõ ràng nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề cho nó trong cái từ hồi ông Trump ông lên bây giờ. Mà bảo Mỹ nó cần không? Nó không cần. Tại sao tôi nói như vậy? Syria nó bị sụp đổ đó, Mỹ có cần đập quân mà không? Không, để họ muốn làm gì họ làm. Rồi đằng ngoài cái vấn đề đó, quý vị thấy chuyện gì nè, là cái sự tin tưởng của nước Mỹ vào cho tin tưởng vào nước Mỹ của Âu Châu và của thế giới đó, quý vị thấy đó, ngay cả bên ngoài vấn đề Saudi bỏ vô đây cả ngàn tỷ, thì mới đây quý vị thấy liên hiệp Trung Đông đó cũng đầu tư vào Mỹ nè, quý vị thấy rõ ràng không? Nó rất là rõ ràng, cái chuyện nó xảy ra rất là rõ ràng và càng ngày càng đến, mà càng đầu tư như vậy tức là nước Mỹ càng mạnh mẽ và thế giới càng tin tưởng nước Mỹ nhiều hơn. Đây là cái điều vừa đánh và vừa đàm vừa đầu tư nước Mỹ, làm nước Mỹ hơn mạnh trở lại. Và những ai tôi đã trình bày với quý vị rồi, chúng ta phải chủ động để làm gì, tại vì đây là cái bánh mà chúng ta chỉ cần ăn một miếng bánh là chúng ta giàu có rồi, chúng ta đừng có ỷ lại, đây là điều chắc chắn. Và cái điều chuyện tiếp tục nó không đứng tại đây đâu. Mấy quốc gia khác đã họ bỏ tiền vào nước Mỹ để làm gì? Họ muốn thứ nhất là tạo cái sự yên bình cho chính nước họ, làm ăn hợp tác với Mỹ. Thêm vào đó là cái nguồn lợi của nước Mỹ trong cái vấn đề canh tân như tôi trình bày với quý vị đó. Bao nhiêu tỷ phú, mà tỷ phú không là tỷ phú affair, giống như kiểu mà Soros, George Soros, mà đây là đảng Dân Chủ đang bị xả lời. Đi đến với những tỷ phú mà khá thành công như Elon Musk, như Microsoft, như Facebook, như Amazon, như Apple, quý vị thấy rõ ràng không? Toàn là tỷ phú thứ dữ, NVDA, để rồi họ bỏ tiền vào, họ khai phá, họ làm chuyện lớn lao và số tiền lên tới cả bậc công ty của họ có bậc ngàn tỷ, thì làm sao thế giới mà cạnh tranh nổi? Và đó là lý do mà thế giới chỉ có tìm cách doanh nước Mỹ, hoặc là sẽ bị nước Mỹ họ đẩy ra bởi vì kém thứ hiệu. Và đây là cái lý do mà chúng ta thấy là tại sao ông Trump lên mọi sự nó yên định. Ngay cả cái chiến tranh Trung Đông, ngay cả chiến tranh của Đông Âu. Bây giờ ở đây, Mỹ đừng có nghĩ rằng là bị Nga Xô nó gạt. Ông Trump đã ra lệnh rõ ràng. Và ông Trump đã lấy được cái đồng ý với lại Nga Xô đó trong vấn đề dẹp nguyên tử của Iran đó. Quý vị thấy rõ ràng ông làm những chuyện tày trời không? Mà có bị mất kém đồng nào không? Trung Quốc không dám nhảy vào nữa. Hôm đó chưa kể, đầu tháng tới tôi nghe nói rục rịch là Tập Cận Bình qua Mỹ đó, để gặp ông Trump đó, trong vấn đề muốn đưa những cái bill gọi là thịnh vượng chung với cho thế giới, cho hoàn cầu. Đó. Nhưng tôi xin thưa quý vị đó, Mỹ không cần cái đó. Những người xảo quyệt Mỹ không cần cái đó. Tôi nói Mỹ họ chỉ cần cái sự thực tâm, thực tế, chứ họ không cần cái sự xảo quyệt. Và đó là sao chữ danh từ Việt Nam có hai chữ bạn bè đó. Bạn thì ít nhưng bè thì nhiều, và cái bè đó là bè thu lợi của nước Mỹ. Và đây là cái điều mà quý vị thấy trong suốt thời gian ông Trump, trong vòng có 2 tháng đó, ông cắt đi biết bao nhiêu chương trình, đúng không? Quý vị thấy chương trình thu của y tế, chương trình những cái chương trình ngay của chính phủ đó, du xét đi ra nước ngoài, quý vị thấy rất rõ ràng không? Giải tán cái du xét luôn, quý vị thấy không? Rồi nhân quyền của Liên Hợp Quốc ông dẹp luôn, là về thu lợi không à, không làm được cái kết quả. Liên bang cũng như vậy, nhân viên liên bang cũng vậy. Quý vị có thấy nhớ có một tuần nào ông ra lệnh là tất cả dân liên bang, nhân viên liên bang phải trở về sở để làm việc đó, trong cái tuần đó. Và trong cái tuần đó thì quý vị thấy cái câu gì xảy ra? Ông ta bảo báo cáo cho tôi quý vị làm việc gì trong cái tuần đó, để làm gì? Quý vị về với ngồi không, quý vị đâu có việc gì đâu làm, đúng không? Và đó lý do sao biết bao nhiêu người trong liên bang bị cắt là vì vậy. Mà tôi nói cái cắt thành phần, tôi nói thật quý vị, tôi làm việc cho AT&T tôi biết. AT&T đời xưa đúng số 2 trong cái nhân lực của nước Mỹ này, sâu liên bang. Mà tôi còn có 160.000 người, với liên bang còn 2 triệu người là sao? Từ đó những cái sự mà không có cái hữu hiệu là chỗ đó xảy ra. Và cái hữu hiệu đó ảnh hưởng rất nhiều vào cái kinh tế thế giới. Thì tôi chia sẻ dòng qua vòng vo tâm quốc để cho quý vị thấy là cái sự hữu hiệu của Tổng thống Trump đó trong vấn đề chủ động đập tàu đó, tổ chức hữu hiệu hóa cái nước Mỹ này để rồi đưa đến vấn đề để gọi là giải quyết cái thế giới bằng những cái cô lập và cái hữu hiệu hóa chủ động trong thế giới đó. Rồi thì trong vấn đề như vậy, trong vấn đề chiến tranh thì quý vị thấy cái vấn đề xảy ra là Houthi rồi Iran với Nga, tức là Trung Đông đó, Đông Đông đó, thì trong vấn đề hàng hóa thế giới quý vị thấy những chuyện gì xảy ra, những vấn đề như cái sự trung gian của Nga, Iran và China đó là nó đưa đến vấn đề gì, là vấn đề dẹp bỏ Iran, tức là Ba Tư đó, trong vấn đề vũ khí hạt nhân hóa. Cái đó quý vị thấy mấy cái thằng con nít mà nó có vũ súng, nó cầm súng, nó bị đã hoảng rồi. Cũng như quốc gia nhỏ mà nó được dùng cái hạt nhân nữa là quý vị thấy nguy hiểm như thế nào. Ở đây là lý do mà ông dẹp được, ông nằm về chuyện đó và đó. Ông nhắm vào cái chuyện nó rất là rõ ràng là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái chuyện gì? Quý vị thấy Đài Loan cũng vậy. Bây giờ quý vị thấy Nga, Trung Quốc ở đâu có đụng đến Đài Loan không? Nó có tuyên bố gì đi nữa là không dám ho he nữa. Bởi vì sao? Với quân đội của Mỹ nó nhảy có bên nào thì họ đóng quân, họ tập trung vào cái trục Ba Châu. Rồi thêm vào đó cái chuyện gì nữa là Ấn Độ với Nhật Bản họ làm một cái trục để mà bảo vệ cái vùng Á Châu của chúng ta. Và cái Ấn Độ đó, quý vị thấy hôm vừa rồi Nhật Bản nó tung một cái chỉ cái sự gọi là warning, tức là một sự là cảnh cáo Trung Quốc rất rõ ràng, và Trung Quốc họ đổi lời nữa. Mới hôm qua đây tôi nghe nó đổi lời của ông thủ tướng Đại Nhật đó. Quý vị thấy nó một cái quốc gia mà một cái gọi là cường quốc làm như vậy đó, họ là cái sành vật gọi là thì biết loè người dân, biết loè người ta bằng cái vấn đề những danh từ gọi là giao thương hay là vấn đề đàm phán để mà loè người dân để mà chống đỡ ba chuyện ba lát ba sản thôi. Thì rồi còn cái gì rồi kêu chúng Panama cũng vậy, quý vị thấy không? Không có đánh tự nhiên thành thôi. Ông người tuyên bố mà nếu mà lộn xộn là sẽ chết với ông. Và rồi cái công ty mà đầu tư lớn nhất của tàu ở trong Panama đó bán cho BlackRock đúng không? Rồi bán đi 22 tỷ, tự nhiên công ty Mỹ nhảy vào. Quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ tàu ông điên lên vì cái lý do mà phải là công ty nó không thành. Rất là dễ hiểu thôi. Ông có đánh nghe là công ty nó mất hết, thì tự nhiên nó phải nó khi nó dùng nó buôn bán nó làm ăn về quyền lợi thì nó phải bán lại cho Mỹ thôi. Nên biết ông Trump muốn nói gì thì cái công ty nó bán là vẫn bán này. Đó là quý vị, tôi nói cho quý vị thấy là cái sự thụ lợi mà của tàu tính toán bằng những cái công ty gọi là tư nhân ở tại Panama bị tự hết thất bại hoàn toàn, bởi vì cái đồng tiền của họ phải lo cho chính phủ Trung Quốc, họ đâu có lo cho họ cái đồng nào đâu. Thì đó là cái sự tự nhiên ông làm, chỉ cần lời tuyên bố cái mưu lược của ông mà làm cho lấy được cả cái Panama trở lại, có thể thấy rõ ràng không? Rồi chuyển hướng sang Thái Bình Dương cũng vậy. Ông chuyển hướng sang Thái Bình Dương nhưng mà ông chủ động là cố vấn thôi, tại vì Mỹ đi đâu mạnh đến đó. Nhưng mà cái hữu hiệu là phải là người Mỹ, phải là cái người địa phương nó phải làm. Đó là sau Ấn Độ với lại Nhật Bản nó nhảy vào là thêm vào đó, bây giờ quý vị thấy là Nam Hàn nó làm rồi. Bây giờ Bắc Triều Tiên đó, họ vung môi trợn mắt lên nhưng mà ông Trump quan tâm không? Không, ông quan tâm gì đó. Quý vị thấy tới con dế mèn ông muốn đập là ông đập thôi. Đó là điều tôi chia sẻ cái về cái sự chủ động của Tổng thống Trump bằng cái mưu lược của ông cho cả quốc nội lẫn hải ngoại, nó rất là thành công và rất là gọn gàng. Mà bất cứ cái sự chuyển tiếp nào nó cần thời gian và cần sự hợp tác của chúng ta, mà chúng ta không biết mà chúng ta cứ lộ mà chúng ta hơn thua, chúng ta đòi thủ lợi ngay tức khắc là không có được. Đây là điều mà tôi kêu gọi quý vị đó, chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta thấy rằng 79% dân Mỹ họ hài lòng với sự đúng đường của Tổng thống Trump. Bằng chứng là ai truyền thông đánh giá họ đều nói là vấn đề lạm phát thì lên cao, nhưng mà quý vị thấy đâu có lên đâu, rõ ràng không, đi xuống từ từ rồi. Nhưng mà second half lại xuống còn nhiều nữa, bởi vì kế hoạch mà bắt đầu khai thác của nước Mỹ chuyển lên của nước Mỹ từ kẻ bệnh cho đến kẻ mạnh nó trở lên thì nó sẽ rất là hữu hiệu. Tôi ví dụ những cái chuyện mà không đánh trực tiếp chẳng hạn, không đánh trực overtime chẳng hạn, không đánh trực xã hội chẳng hạn, hoặc là tăng thêm tiền này tiền kia cho người dân thì họ sẽ thấy rằng là cái motivation họ làm việc nó sẽ nâng cấp rất là cao. Đây là điều tôi thấy anh. Vâng.
Vâng, thì với như hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có chia sẻ rằng Tổng thống Trump chủ động đánh Trung Cộng, nhưng mà về phía Việt Nam á, thì trước đây thì có một số thời gian gần đây thì ông Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam á, đã có những cái lời nói có vẻ đổi mới hơn, và thậm chí ông có những cái hành động chẳng hạn sáp nhập một số nơi để mà tiết kiệm về ngân sách cũng tương tự như Tổng thống Trump vậy đó. Thì theo anh thì với những cái chủ động của nước Mỹ thì liệu rằng Việt Nam có phản ứng như thế nào và có tiếp tục đu dây theo Trung Cộng không, anh tiến sĩ Nguyễn Lương?
Anh có nhận xét rất là tinh vi. Tôi cũng muốn nói chuyện đó mà nó chưa có cơ hội cho tôi nói thôi. Nhưng mà anh gợi ra thì tôi cũng nói. Nhưng mà tôi nói trong cái sự dè dặt ở chỗ này. Với Cộng sản Việt Nam á, thì chúng ta thấy rằng là họ đu dây từ trước đến giờ. Đó là điều khách quan mà tôi nói thẳng như vậy. Đu dây là giữa Mỹ và Trung Cộng, đúng không? Nhưng mà trong cái sự đu dây đó, mình cũng phải hiểu cho Việt Nam là họ nằm trong cái thế không đu dây không được. Rồi rất nhiều người thì chỉ nói rằng là ô một cái nước thấp cổ bé miệng là nhược tiểu, chúng ta phải đu dây, chúng ta phải thế này thế nọ. Nhưng mà tôi nói đó là cái sự ngụy biện thôi. Tôi chỉ nói cho quý vị thấy Singapore là quốc gia thua cái thành phố Sài Gòn của chúng ta nè. Vậy mà bây giờ họ cần đu dây không? Hay là thế giới bảo vệ họ? Đó là cái tài lãnh đạo của mỗi quốc gia. Thì với tôi đó, tôi không có phải là tôi nói ra để tôi chê Việt Nam, không phải vậy. Nhưng mà tôi chỉ cho mong quý vị thấy rằng là cái sự thay đổi của Việt Nam như anh vừa mới nói là cái sự dè dặt trước cái đã. Để rồi chúng ta sẽ, nếu mà cái tốc độ của họ tốt, đẹp, thì chúng ta, người hải ngoại chúng ta không có phải mà e ngại để mà đóng góp giúp cho Việt Nam nữa là khác. Điều chắc chắn là như vậy. Tại sao? Tại vì chúng ta không phải nhìn cái chế độ mà chúng ta nhìn cả cái quốc gia Việt Nam nó được thành công, nó được khá hơn. Nếu chúng ta sống ở vùng đất hứa này, hoặc nếu 21 triệu dân Mỹ, dân Medicare, dân ngoại quốc đi vào nước Mỹ này một cái khổ sở trong 4 năm qua đó, thì tại sao chúng ta không hợp tác để rồi giúp cho cái Việt Nam họ ở ăn sống tại quê hương họ được cái cuộc sống sung túc, ngon lành, không cần phải về vô nước Mỹ giống như 21 triệu dân vừa rồi. Nếu mà lãnh đạo của Việt Nam thay đổi, thì đó là sao tôi nói phải có điều kiện là Việt Nam phải thay đổi. Thì tôi đồng ý với anh là trong giai đoạn qua đó, Việt Nam có sự thay đổi rất là lớn chứ phải không? Cái điều thứ nhất mà tôi nói là họ đã, vấn đề họ tranh chấp biển hải, họ đã thông báo với chủ quyền của hải phận Việt Nam với Liên Hợp Quốc. Và Liên Hợp Quốc đã nhận chuyện đó, đã thông báo ra rồi. Đó điều chắc chắn đã xảy ra. Điều thứ hai mà tôi nói được đó, là chính ông Tô Lâm là người tuyên bố là phải thay đổi hiến pháp. Tôi không biết thay đổi như thế nào. Nhưng ngày 30 tháng 6 này là cái ngày mà xác và hiến pháp Việt Nam thay đổi phải được hoàn tất. Đó là cái điều tôi chia sẻ như vậy. Thêm vào đó là gì? Cái sự gia tăng hợp tác kinh tế với nước Mỹ nó gia tăng rất là nhiều. Và không những vậy họ còn áp lực với Trung Quốc nữa. Thì đây là những điều nhỏ nhỏ mà chúng ta ghi nhận và chúng ta sẽ theo dõi để xem sự thay đổi của Việt Nam như thế nào. Và với chúng ta, ít nhiều chúng ta có thân nhân Việt Nam, hoặc là ngay cả chúng ta là người Mỹ gốc Việt, chúng ta vẫn có quê hương của chúng ta vẫn còn đó. Thì vấn đề chính là thương Việt Nam là cái chuyện quan trọng, nhưng mà thương Việt Nam trong cái sự thay đổi, thương Việt Nam trong cái sự hùng mạnh, thương Việt Nam để cho cái Việt Nam trở thành một quốc gia ngạo nghễ, hãnh diện vì là đồng minh của những siêu cường trên thế giới. Chứ không phải chúng ta nhắm mắt, đưa chân để rồi phục vụ hay là ủng hộ cho một cái chế độ để rồi gọi là nô lệ cho Trung Quốc như hiện nay. Thì đây là cái điều mà tôi nhấn mạnh đó. Để chúng ta phải hiểu đó, yes, Việt Nam có sự thay đổi. Việt Nam, tôi phải nói có sự tích cực thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi đó cho đến khi họ thi hành. Và cái thi hành đó là phúc lợi cho người dân Việt Nam. Thi hành đó được cái sự song song để mà chúng ta hợp tác, để mà đưa Việt Nam đi cái sự tiến bộ nó nhanh hơn. Đây là cái điều tôi mong muốn anh. Và tôi công nhận với anh có sự thay đổi, nhưng chúng ta phải chờ. Thì sự thay đổi đó nó có hợp tình hợp lý, hợp với cái điều kiện của sự thay đổi của nước Mỹ này, hoặc hợp với sự thay đổi của thế giới. Đó là cái điều nữa mà tôi ghi nhận anh. Vâng,
vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã đến với chương trình Câu Chuyện Đầu Tuần ngày hôm nay để chia sẻ và nhận định và phân tích rất là sâu sắc, đặc biệt là cái sự chủ động của Mỹ đối với và vấn đề những vấn đề tại Hoa Kỳ và cũng như trên thế giới. Và chúc tiến sĩ Nguyễn Văn Lương cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe, bình an. Và thưa quý vị, chương trình sẽ được phát lại vào chiều mai thứ ba lúc 4:30, cũng như có mặt chương trình cũng có là trên website của saigondallasradio.com. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại tiến sĩ cũng như quý vị khán giả trong chương trình vào tuần sau.
Vâng. Tôi cũng cảm ơn quý đại đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những cái tâm tư cũng như kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi về tình hình. Vâng,
vâng, xin chào anh.
Giờ bước chân đi khói lửa bập bùng đầy đất.